Thì
à. Cái con hỏi là như khi trước thầy nói kể, tức là ví dụ như thầy đưa được vào hai người chung, thì con ví dụ như cùng hai người, nhưng mà cùng đây là người còn sống, nhưng mà hai lúc này tâm niệm dạy kể với nhau, thì kiểu sao mà con đâu thai với nhau lại nữa kể với thầy.
Anh cần phải hỏi, cứ biết là hễ mà con kết thì là con thắt vào, mà hễ con cởi thì nó rỡ ra. Thế thì người tại cái hai cái đầu mối dây nó cũng thế nào thì con người ta nó cũng thế.
Nhưng mà thay ví dụ như con gỡ nhưng người kia không gỡ thì kiểu sao mà có đi nữa không
được thay? Thì bởi vì người ta không gỡ thì người ta còn tới với mình. Thầy thấy thầy có thấy một bà mà ở chùa Liên Hoa, một bà Phật tử của chùa Liên Hoa, bà ấy là một bà bộ trưởng, ông ấy làm bộ trưởng bộ y tế, mà ông bà ấy cứ khoe cái chuyện là hai vợ chồng đối với nhau rất rất thân thiết, cho đến nỗi làm đám cưới vàng, làm đám cưới bạc, làm rồi làm đám cưới vàng, rồi làm đám cưới ngọc, rồi đến khi giờ ông ấy chết. Chúng có biết cái chuyện đám cưới vàng, đám cưới bạc là nào không biết không? Đám cưới, đây là bắt chiếc người Pháp. Bởi vì ông ở bên Pháp, ông đỗ bác sĩ ở bên Pháp về, cho nên ông được làm bộ trưởng bác sĩ. Thì ông ấy, cái chuyện đám cưới vàng, bạc là đến cái, ví dụ như hai vợ chồng ở với nhau 30 năm mà không có cái sự phiền nhọc gì mà vẫn tử tế quý nhau như lúc đầu. Thế thì đến cái ngày đến họ là cứ mỗi năm họ lại ăn mừng cái ngày mà họ đám cưới đó, cứ mỗi năm cũng như người ta ăn sinh nhật đó. Thì các ông bà ấy ăn mừng, ăn cái gọi là ăn cái gì không thấy không biết nữa. Nghĩa là cưới lại đến cái năm thứ 30 mà vợ chồng vẫn tử tế thì người ta làm một bữa tiệc, người ta mời những phù dâu phù rể, những người xưa kia đã đến dự cái đám cưới đó, để làm một cái đám cưới gọi là đám cưới bạc. Đám cưới bạc trước nó phải quý dần dần lên, xong đến đám cưới vàng là 50 năm, 50 năm thì lại làm một cái đám cưới nữa gọi là đám cưới vàng. Nghĩa là cái đôi vợ chồng ấy vẫn ăn ở với nhau tử tế vui vẻ, thì lại mời lại những các khách ngày xưa đã dự đó tới ăn nữa. Thế thì bà đám cưới bạc rồi, đám cưới vàng rồi, mà tới cái đám cưới về sau gọi đám cưới ngọc, nghĩa là quý hơn nữa. Thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà đến lúc ông ấy làm là ông chết, ông ấy chết thì đi cái gọi là cái gì thiêu cái xương của ông ấy, những cái xương của ông ấy mà bà làm thành một cái túi và cái đao ở trong người đó, không để mà khoe với mọi người rằng không bao giờ chúng con rời nhau. Đấy là cái rất nguy. Cho nên cái hồi mà có cái giải phẫu cái chú Việt với chú Đức, hai chú bé ở cái nhà thương Yên Xanh ở ngoài Bắc đó, thì mới có những cái hình ấy. Thế thì thầy mới bảo cho các bà ấy rằng đây này, đám cưới vàng, đám cưới bạc của các bà để nó đi cái kết quả này. Đó. Đã theo Phật thì phải vâng lời Phật, mà gỡ ra thì mới hơn, chứ đừng lấy cái đó làm cái vinh dự. Và người ta thì người ta mừng lắm, ta cho là hiếm có cái gia đình của người ta, cho nên người ta mừng lắm. Nhưng mà đấy, cái tình ái mà gắn kết rồi nó đi đến những cái quả báo khổ. Lúc bây giờ thì muốn gỡ ra mà không gỡ nổi.
Tại vì mà thầy chân lý là có thăm đôi với một người này là một người em hay người anh gì đó. Thầy chân lý hỏi đó. Hai người.
Thì cái đó không cứ. Cái đó không cứ. Thầy không mình không có cái con mắt thánh, cho nên chưa nhìn rõ được thật cái nhân quả. Nhưng mà dĩ nhiên những các cái chuyện mà sinh đôi đây hẳn nó cũng có cái nhân duyên. Cho nên nó cùng sinh một lúc, nó cũng có cái nhân duyên. Nhưng mà không nên cố chấp mà cứ cho rằng như thế rồi mình phải bỏ cái người anh sinh đôi của mình thì cũng không được. Thế à?
Nó có
nhiều bảo cái mà thân và ân và oán từ cái trước. Em mà quý nhau quá Thế cho nên rằng thì là tôi nguyện tôi không bao giờ rời, bây giờ cùng lại cùng trở về là mãi nhé. Cái đó cũng có thể. Thôi thì cái công việc từ quá khứ, bây giờ mình chỉ biết là anh em thì cứ đối với nhau quý cái tình anh em. Thế còn bây giờ mà người ta cứ ghét mình thì biết là cái trước mình với người ta đã lùng cùng. Cho nên bây giờ theo nhau để mà xoay sở lẫn nhau. Đấy, nó cùng đi đầu thai một lúc. Thì
có thấy nhau
thì cái đấy thì thầy chưa có học vào tới đấy, thầy không có biết. Thì bây giờ chịu khó tu đi cho được cái thiên nhãn thì sẽ thấy những cái sinh tử của thế gian. Tu cái này này rồi sẽ được thiên nhãn.
Muốn đi làm Phật kính thì thầy cho con hỏi lại cái phần đoạn kết của bài quán tâm ấy, con người này là như vậy thì theo
mà bình thường ấy thì cô lại vọng tâm gấp 10 nữa.
Không có này thầy, như chẳng hạn như tâm thì không có, bình thường cái tâm của mình ấy thì nó không có, thể của nó không có vọng như chính mình thầy. Nhưng mà khi chúng con chẳng hạn tâm mà duyên với trần ấy thì chúng con mới có cái phân biệt, thì từ đấy khởi đến cái vọng tâm từ đấy.
Mà có khi căn chẳng duyên gì với trần, tối cô cứ nằm cô gác tay lên trán, sáu căn cô đã ngủ đã im lặng, nhưng mà cô vẫn tưởng lung tung đủ trăm thứ. Cái lúc bây giờ đâu có duyên cái gì, nhưng mà cái pháp trần nó vẫn hiện lên.
Kính thưa thầy, cho con nghĩ là chẳng hạn như hàng ngày chúng con duyên theo trần như này thì nó ghi vào tạm thức của chúng con, rồi nó lại tùy diệt đi, rồi đến cái vọng khác, bắt cái vọng
con nó loạn ảnh. Cái thứ này nó hiện, cái thứ kia nó hiện. Cho nên bây giờ mới cần phải tu để mà hàng phục nó. Mình đừng lầm mà nhận nó. Chứ còn nếu con không tu cái tứ niệm xứ này thì từ sáng đến tối con nghĩ 100 thứ. Mà nghĩ đó là chỉ những cái pháp trần nó tự hiện lên rồi con tự theo. Mình vẫn theo mà mình không ngờ, mình không biết. Cho nên cái người mà chưa biết là mình có vọng tưởng đó là cái người vọng tưởng nặng lắm đó. Chứ còn cái người mà ta đã than là giống tôi vọng tưởng quá. Thì đấy, cái người ấy là cái người đã có một chỗ soi chiếu của mình, mới biết là mình có vọng tưởng. Còn những người thấy mình không có vọng tưởng thì anh ấy là anh quá nặng. Nhiều vọng tưởng quá đến nỗi không biết nữa.
Chính là thầy cho con hỏi một câu nữa là bạch thầy. Quẩn đó, khi mà quán thì thầy nói là cái phần tư đây là sắc, đó là mình chiếu soi, mình để tâm mình biết sắc nó xanh rồi mình soi cái sắc đó. Thì ví dụ như bây giờ con mắt con vừa đi, mắt con vừa thấy cái hình ảnh hiện lên, ví dụ như là bảo giới hiện lên thì con nói đây là sắc đó, con biết sắc xanh. Rồi đến khi mà con, đó là con quán về sắc ấm. Rồi đến khi con quán về thức đó, và thầy thì cái bóng ảnh nó hiện lên là cũng là một nhãn thức xanh, thì con biết đây là một nhãn thức. Thì làm phân biệt giữa hai cái đó mình sao cho nó minh bạch ra.
Con quán về thức là con quán về cái năng, còn con quán về sắc là quán về cái sở. Một đằng là kiến phần, một đằng là tướng phần. Cũng một lúc cái bóng ảnh của bảo giới hiện lên. Mà nếu con quán về sắc, con quán về tướng phần đó, thì là cái sắc. Mà nếu con nói về cái thức, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm. Cái thấy đó, mình chúng ta bây giờ tất cả là thấy bằng thức, chứ đâu có phải thấy bằng tâm. Nghe không? Chúng ta bây giờ toàn nghe bằng thức.
Về quán cái thức là quán làm sao?
Thì đấy, mình chỉ biết là nó đang phân biệt thôi, chứ mình có làm gì kệ nó.
Mình nhận thức là đây mình, là mình nhãn thức đang.
Cái này không phải là quán thức, mà chính là mình tập cái tuệ minh sát cái thôi.
Đó là chịu soi thôi.
Tức là mình nói mình thấy nghe đó
thế
là
thôi.
Tức là cái thức đó
là cái thức đấy, là nhận thức. Thấy tức là nhận thức, nghe tức là nghĩ thức.
Dạ. Thì mình để ý là khi vừa thấy cái là để mình nhắc là thấy cái đó là mình đã soi nhận thức.
Là mình nhận định rằng cái nhận thức nó đã sai.
Còn sắc đó thì là con để ý như thầy dạy là cái bóng ảnh nó hiện
lên. Tức là nói về phần tướng phần.
Yeah.